đây và được nghe thầy nói chuyện về sự cái duyên đó là do thầy thông văn. Như các sư và các thầy cũng biết trường hợp xảy ra. Vì vậy đó thì ở đây thầy không có bào chữa gì cái pháp môn của mình đâu. Bởi vì cái pháp môn của mình nó màu nhiệm đến cái mức độ mà người ta tập sai một chút xíu là nó sẽ bị lạc lối rối loạn thần kinh. Bởi vì cái pháp đó là cái pháp như lý tác ý mà quý thầy đã biết. Khi tâm mình chưa ly dục lý ác pháp mà mình muốn tịnh chỉ hơi thở đi nhập tứ thiền để cho mau, để thực hiện tam minh, thì trong khi đó mình chỉ có ức chế tâm mình thôi. Rồi mình điều khiển cái nó sẽ làm cho cái cơ thể mình rối loạn thần kinh. Mà nếu mà cỡ sức mà thầy chậm chừng một ngày nữa mà thầy không hay thì coi như thầy thông dân bị điên luôn đó, không còn có thể cứu chữa được. Vì gì nó rối loạn, nó không có lấy lại được. Vì do cái pháp hướng nó rất mạnh. Tuy rằng thầy bị bệnh, thầy có bệnh thật kinh lâu rồi chứ không nhớ này, từ lúc bé. Cho nên thầy chân thành, thầy có hỏi thầy một câu hỏi mà thầy chưa có trả lời để tức người thì các thầy và các sư sẽ nghe câu trả lời của thầy. Thầy hỏi những cái hạng cái người nào mà có những cái bệnh thần kinh như vậy đó thì có thể tu thiền được hay không? Thầy sẽ trả lời. Tại sao chúng ta lại tu mà có người lại bị tẩu hỏa nhập ma mà có người lại không bị tẩu hỏa nhập ma, mà bị căng, bị căng căng mặt, căng đầu mà không có điên, còn có người lại tu bị điên là như thế nào? Và trong như trong khi chúng ta mọi người đang ngồi ở đây, tại sao chúng ta không làm đồng cốt được mà lại có dạng người làm đồng cốt được? Những người đó thì chúng ta nói rằng nếu mà người đó tu thiền sai mà dùng pháp hướng thì những người đó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma và bị rối loạn thần kinh. Đó là trong những cái hạng người, người mà có thể xảy ra ở tu viện này là thấy được điều đó. Như thầy Minh Tâm, thầy cố gắng để mà thầy nhập tứ thiền để tỉnh chỉ hơi thở, thầy là con người không có bị bài liệt thần kinh, cho nên thầy không điên. Chứ còn người khác họ bị điên, thầy chỉ ức chế và ức chế cái bằng cái hơi thở của mình, ức chế cái hơi thở của mình, cho nên thầy bị rối loạn cái các khí quản, đứt mạch máu, ma quản, thầy khạc ra máu chứ không có gì hết, gây tổn thương cho phổi mà thầy sinh ra bệnh phổi. Đó là cách thức tu sai, làm sai dùng pháp hướng, rồi đồng thời mình dùng cơ để mình ức chế hơi thở của mình để mình chỉ số. Đó là cái hiểu lầm là ở đây cái mục đích mà của chúng ta tu hành, như cũng chính mà vừa rồi các thầy đã đọc, sư ngồi xích lên đây đã đọc, thì các sư các thầy cũng biết rằng cái mục đích mà thầy nhắm vào để dạy cho quý sư quý thầy là tâm ly dục lý ác pháp, bất động tâm định. Nhưng muốn tu cái đó cho đúng thì phải tu như thế nào? Mà thầy nhắc đi nhắc lại là nên đi kinh hành nhiều, đừng để ngồi. Vừa rồi thì thầy nhắc lại thầy thông vân, thầy vào trong thất thì đóng cửa, thì thường tu thì đi kinh hành, không có đi nhiều. Do đó thì cách đây chừng 3 bữa 4 bữa gì thầy có đến xin thầy dạy cho cách thức thầy nhập tứ thiền và thực hiện tam minh cho nhanh chóng. Thầy nói không được, phải ly dục đi ác pháp rồi. Thầy xin thầy giảng cho nghe biết cách thức tập. Thầy nói đơn sơ về tứ thiền, cách thức để mà dùng cái pháp hướng gọi là tu tứ như ý túc, tức là định như ý túc. Thầy dạy cách thức tu tập dùng pháp hướng đó để mà tịnh chỉ hơi thở. Thầy nói chứ không phải là thầy bảo ông ta về tu, thầy bảo hãy xả, hãy đi kinh hành. Nhưng mà không ngờ ông chỉ dụ thầy để cho thầy thuyết cho ông nghe. Cho nên cái này từ lâu đến giờ thầy đâu có nói gì để cho thầy cho quý sư quý thầy về vấn đề mà tứ duy ý túc bao giờ đâu. Thầy chưa có nói tứ duy ý túc bao giờ, thầy chỉ nói sơ sơ là mình dùng pháp như lý tác ý ở hơi thở về tịnh chỉ ngân, nhưng mà cách thức để mà tu tập để làm cho được ngân thầy chưa có nói. Trước kia vì có một trường hợp thầy thiền thần, thầy ở trên Tây Ninh, thầy về đây thì nhập thất thầy tu, rồi thầy tu theo thiền xuất hồn, rồi xuống đây dạy thầy, dạy thầy ly dục ly ác pháp, thầy bảo hàng ngày sống ở trên thân họ tâm pháp của mình quán sát mà để nuôi các chướng ngại pháp, tức là ly dục ly ác pháp. Thầy tu tập, nhưng mà cái tu tập về phần đó thì thầy nói thầy tu, nhưng sự thật ra thầy biết là thầy luôn luôn lúc nào cũng ngồi thiền ức chế tâm của mình, rồi nghe thầy dạy cách thức mà ức chế hơi thở bằng cái pháp như lý tác ý. Thầy lấy pháp đó thầy mới tác ý để cho hơi thở mình tịnh chỉ, để cho mình nhập thiền. Thầy nghĩ rằng thầy nhập nhị thiền tam thiền rồi, bây giờ thầy sẽ nhập tứ thiền, tịnh chỉ hơi thở được là nhập tứ thiền. Cho nên khi mà thầy ở trong tháp, thầy dùng cái pháp hướng vô trong cái định, định tượng, tức là tâm nó yên lặng, nó không còn một niệm vọng tưởng, nó vắng lặng. Thì ở trong đó thì dùng pháp hướng thì nhắc bảo hơi thở tịnh chỉ. Do đó hơi thở tịnh chỉ nó thầy cảm thấy như hơi thở nó mất, nó không còn thấy nữa. Vì khi đó dùng cái pháp hướng mà trong cái trạng thái tưởng thì sẽ không thấy hơi thở. Do đó thầy thấy hơi thở mất, mất coi như thầy không thở, mà toàn cơ thể của thầy từng lỗ chân lông nó sôi lên, nó sôi lực bực như nồng khô. Do đó thầy nói nó sôi như vậy là nó sẽ ly dục ly ác pháp. Và bây giờ thầy sẽ khạc nó ra, bắt đầu thầy kẹt kẹt ra cho nó ra, nó ly dục, cái dục nó ở trong lòng. Trong khi đó thầy tưởng thì nghĩ rằng tất cả những cái dục là cái lòng mình ham muốn là nó ở trong bụng mình chứ không đâu. Bây giờ mình khạc nó ra hết thì nó sẽ không còn ham muốn nữa. Thầy tự thầy cứ tưởng của thầy nghĩ như vậy. Trong cái trạng thái đó thầy khởi ra một cái nghĩ như vậy, cho nên thầy khạc khẹt khạc thì khạc. Thì lúc bây giờ mà thành ở ngay cái thất của thầy ở cũ á, bây giờ mà thành đang ở đó thì nó nghe khọt khẹt đó, thì ở ngoài đó nó mới chạy vô. Thì trong khi đó thầy đang bàn việc với cô Út là phải giải quyết như thế nào để ý tăng ni tu hành ở đây nó phải có cái sự cách biệt như thế nào để không khéo nó xảy ra những cái không hay. Do đó thì đang ngồi bàn thì cũng thằng già chạy vào báo cho thầy. Thầy biết rồi cái chuyện này không xong, bởi vì thầy đã dạy hồi buổi sáng mà bây giờ nó xảy ra trường hợp này thì do đó là nó nguy hiểm, cho nên thầy bỏ ngay công chuyện liền. Thầy với mặt thằng mình đi thẳng ra ngoài thất liền. Thì thầy vừa tới cái ngã ba mà chỗ thất của ông Út và thất của thầy Phước Từ, của sư Phước Từ á, tới ngã ba đó thì thầy nghe tiếng la rất lớn ở đằng thất, cũng tại cái thất của thầy thông dân ở đó. Thầy nghe tiếng la rất lớn, hét lên nữa chứ không phải. Thì thầy đến thất á, thì thầy thấy coi như là đồ đạc ở trong thất coi như là nó bung sùng ra, mùng mền nó đổ xuống đất hết. Thì vậy mà thầy đến, trong khi đó cái cơ thể nó đang rung, nó rung bần bật như là một con thằng lằn mà đứt đuôi vậy đó. Thì thầy lấy cái tay thầy ấn nhẹ trên đầu xuống, ấn nhẹ một cái xuống, rồi thầy đứng thầy định tâm để cho nó dùng cái lực nội lực của thầy để nó ổn định lại cái cơ thể của thầy thiền thuận. Thì một lúc sau thì thầy giở tay ra thì thầy thiền thuận bình tĩnh và tỉnh lại, không còn thấy, không còn cảm giác nữa. Thì đó là cách thức thầy giải quyết cho thầy thiền thuận lúc bây giờ. Nhưng mà đến thầy thông dân thì ăn cơm rồi, thầy cũng bận công việc, thầy cũng chưa có ra. Rồi cô Út, thầy cũng chưa biết hay tin gì hết. Bởi vì thầy lo thầy làm công việc, bây giờ còn 2 tháng nữa mà 3-4 cái tác phẩm đường về sư phạm chưa xong. Cho nên thầy quyết định là vào trong năm nay là phải 10 tập đường về sư phạm chưa xong. Cô Út cũng nói thầy thông dân sao không ăn cơm. Do đó thì giờ này mà sao mắm cơm của thầy thông dân còn. Vì vậy mà thầy buông tay thì nói thôi, để thầy dọn dẹp cái này xong rồi thầy ra. Vì thầy đương để nào là giấy tờ nào cái này kia thì soạn ra là thầy làm. Thì thầy dọn dẹp xong rồi cái thầy cũng đi ra. Hồi thầy đi ra thầy thấy sư Phước Từ ngó ngó đó, là thầy đi thẳng luôn ra đó. Thì thầy ra thì thấy thầy đang ngồi ngắt ấn, thầy đang chổng u mà ngắt ấn. Thầy chứ không phải như thầy chuyện thuần đang ngồi kiết già. Nhưng thầy nhìn trong thất của thầy Thông Dân cũng bừa bãi đồ đạc, cũng bừa bãi bàn ghế, cũng bừa bãi. Coi như là cũng có những cái sự kiện gì xảy ra rất nhiều mà không hay trước. Cho nên thầy không còn ngồi thiền nữa. Thầy ngồi ở sau vỉa hè, thầy một tay bắt ấn như thế này. Thì thầy biết rằng thầy Thông Dân có học mật tông, cho nên cách thức bắt ấn không sai, cách thức bắt ấn không sai. Cho nên nó từ đó nó sống dậy với thầy, cho nên thầy biết bắt ấn. Do vì vậy mà thầy đến đó, thầy cũng khi mà đang cúi cái đầu bằng đắp ấn mà ngó dưới này, thầy là thầy để sao óc như thế này, để cánh tay sao óc. Nhưng mà thầy thấy cái óc thầy Thông Dân cứng quá, không phải như cái đầu của thầy Thiện Thuận nó mềm, nó cứng như lại. Thầy biết rằng cái này nó đã có thời gian dài rồi, không còn ngắn nữa. Nghĩa là nó rối loạn, nó dễ, nó bị gì, nó có cái thời gian dài. Mà trong khi ở ngoài này thì các sư không có báo tin cho thầy. Khi mà thấy cái trường hợp mà thầy xảy ra phải báo trước đó, thì nó vừa xảy ra kịp thời thì nó dễ dễ cứu. Còn cái này nó bị kéo dài cái thời gian, cho nên thầy đã lung tung hết đồ đạc, lung tung hết. Và đồng thời thầy đi ra ngoài, thầy bắt ấn, thầy đi tùm lung tà la, thầy đi dùm dùm. Thầy nhìn cái hiện trường mà thầy đã thấy cái sự kiện này xảy ra có thời gian dài đêm luôn. Thì cũng trong một ngày một đêm đó, cũng có nhiều. Cho nên đến đó cái bắt đầu thầy ấn tay rồi thì thầy thấy có hơi tỉnh, nhưng nó còn nửa tỉnh nửa mê, con mắt lúc nhắm lúc mở. Thầy hỏi biết thầy không biết, rồi có khi thầy hỏi nó không làm thinh không biết thì thầy biết không biết đó. Rồi bây giờ thì thầy mới tìm mọi cách, thì nữa thầy nhắc, thầy nó hỏi cái này nhắc cái kia rồi nói, có khi nó trúng có khi nó trật, trúng tức là tỉnh mà trật tức là nó mất rồi, nó rối loạn. Do như vậy đó thì thầy bảo thôi bây giờ đó đi vào ăn cơm, sáng đi ăn cơm. Thầy tỉnh có thầy biết thì đi theo thầy. Nhưng rồi chợt cái nó mới liền thầy cũng đi được, thầy ngồi xuống. Do đó mà tới chừng mà thầy thấy cái kiểu này nếu mà mình cứ nhẹ nhàng gì không được, thầy mới đánh ngay ấn đường. Thầy thầy đấm vô đây một cái rất đau. Thì thầy la lên một tiếng, rồi từng đó thầy mới dẫn đi vô trong này được. Thì đủ biết rằng nếu mà thầy không biết cách thì chắc chắn là không lâu này đi có 30 người kéo khiêng á. Cho nên lúc bây giờ đó là sư Từ ở gần bên đó biết, cho nên thầy dẫn đi một phút cái tới đó ông đứng lại, thầy phải trở lại dẫn đi ra ngoài cái nhà. Đó là một trường hợp mà thầy thấy á, cái pháp của Phật nó có màu nhiệm lắm chứ không phải màu nhưng mà chúng ta tu sai là coi chừng. Bởi vì một cái gì mà nó màu nhiệm thì nó sẽ nguy hiểm, chứ không phải là như cái lối thiền mà đông độ với thiền tiểu thừa, ở dưới thiền mà đại thừa nó không nguy hiểm đâu. Bởi vì nó ức chế, nó lạc cái thiền tưởng, và đồng thời nó có điên thì nó điên chứ nó không có đến đâu. Mà như cái này chỉ dùng cái pháp hướng thôi mà nó làm điên, còn cái kia mình phải tập trung nó mới điên. Còn này dùng pháp hướng tự động, cái pháp hướng nó màu nhiệm, nó dẫn dắt, nó tình chỉ các hành, nó làm cho cơ thể mình nó rối loạn đi. Nó không đúng. Bởi vì cho nên thầy nhắc quý sư, khi nào ly dục ác pháp rồi thì chúng ta mới dùng pháp hướng để mà tình chỉ các hành, thì chúng ta sẽ nhập định. Mà tâm chúng ta còn một chút xíu tham dục, chúng ta coi chừng, chừng đó là nó dễ chết chúng ta lắm chứ không. Nếu mà không có thầy thì không. Vừa rồi thì cô Út có gọi điện thoại gì dưới á, thì thầy Thông Dân đã tỉnh rồi, đã bây giờ biết. Nó thì về cái này với em sau này, với anh sau này nói với em của thầy Thông Dân á, thầy nó về này mà sao bây giờ không thấy thầy. Anh mong thầy đến đây với em tội. Bởi vì thầy Thông Dân là em của thầy. Khi thầy Thông Dân theo thầy Thông Từ là khóa thứ hai, thầy khóa thứ nhất. Lúc bây giờ khi mà thầy cất cái thiền viện, sửa sang cái thiền viện mà ở ngoài Phước Hải á, thì thầy Thông Dân là một cái người bỏ thiền viện, thường chiếu đi lên đây tu. Bỏ thiền viện lên đây tu. Thầy lúc bây giờ có cái thất ở chỗ gốc tầm dâm, chỗ trai đường, thầy về đó thầy ở đó tu. Thì thầy cố gắng thầy hướng dẫn, nhưng mà thầy Thông Từ ra lệnh cho mẹ thầy Thông Dân phải bắt thầy Thông Dân trở về. Thầy Thông Dân quyết định không về. Mẹ thầy khóc lóc với thầy hết, thầy nói sao cho thầy Thông Dân về. Chứ nếu mà thầy Thông Dân không về thì con không còn chỗ ở, từ đủ con cho ở Thông Dân. Thì thấy trước hoàn cảnh đó thầy rất thương. Cho nên đối với thầy Thông Dân, mặc dù thầy biết thầy Thông Dân là cái người có bệnh thật như vậy, thầy biết rất rõ. Thầy có nghĩa là vô thất mà thầy bị như vậy. Cho nên thầy vô thất, thầy bảo thầy phải đi kinh hành, đừng có ngồi chỗ. Nhưng mà đầu tiên thì ông còn lấy sách rồi. Những ngày đầu thì các con cũng biết nhé, ông lấy, ông lợi cái tủ sách của thầy, ông lùng, ông lấy, ông đọc, đọc mấy cuốn sách. Sau khi đọc hết sách rồi, không có, bắt đầu ngồi khóc nói. Đó, thì ở đây thầy nói như thế này, quý thầy thấy tu là phải tu đúng lời thầy dạy. Bởi vì đây là pháp của Phật, nó có sự màu nhiệm, chứ không phải như cái thứ thường kia đó. Thứ kia quý vị phải tập trung, tập trung cho nhiều, nó mới căng kinh quý vị, quý vị mới bền. Còn quý vị không tập trung căng nhiều thì nó bệnh. Còn ở đây không có tập trung mà nó ức chế rất cao độ. Khi quý vị tập cư là quý vị mới ức chế. Bởi vì cái tâm quý vị muốn cái này, muốn vui, muốn nói chuyện, muốn nghe văn, muốn nghe thuyết giảng, muốn đọc kinh sách mà không được hết, tức là quý vị ức chế thôi. Cho nên quý vị biết khi mà ức chế như vậy mà quý vị không biết cách xả thì quý vị ức chế. Còn không thì quý vị phạm hết những cái kỷ luật ở đây hết rồi. Ví dụ như quý thầy đi qua, đi quý sư đi qua đi lại nói chuyện nhau là quý thầy đã phạm kỷ luật ở đây. Bởi vì đập cư ở đây người ta có ba theo cái thanh quy ở đây á, từ cái ngày mà thầy thành lập tu viện tới giờ, ba cái giới trọng của nó là ăn, ngủ và đập cư. Ăn như thế nào? Ngày một bữa không được ăn phi thờ, không được để dành ăn thêm chiều một miếng nhỏ gì hết, không được uống một ly nước, có nước ngọt không có được nữa, cấm ngặt như vậy. Và ngủ thì phải đúng giờ giấc, ví dụ như ở đây 10 giờ đi ngủ là mọi người phải 10 giờ mà không thức hơn, 2 giờ thức dậy là thức dậy đều đúng như vậy chứ không phải thức. Nghĩa là giờ nào ra giờ nãy nằm ngoài chứ không phải. Hỏi lại mấy người cũ ở đây thì mình thành nè, hút nè, những người mà còn ở đây cũ thì chân thành, giờ nào ta ra giờ nãy chứ không phải như bây giờ. Có người thì ngủ trước, có người sao thầy, bởi vì bắt người ta như vậy là chế người ta. Nên thầy không có muốn bắt buộc ai hết. Và tại sao mà các sư các thầy đến đây thì đều tìm cách từ chối, không muốn nhận? Tại sao vậy? Rất khó chứ không phải quý sư. Bây giờ quý sư vô đây rồi, quý sư dễ chứ hồi quý sư đến xin thầy nói nào là chính quyền, nào là này kia nọ đủ thứ, thậm chí như thật sự thầy bảo cố lên nói chính quyền, đừng biết tên cho họ vô đây, tôi không có được, nó cực khổ thầy. Nhưng mà giữa cái tình cảm làm sao mà thầy không nhận quý sư được, quý thầy được. Đây bây giờ thầy nói có thầy ở đây là thầy ở ngoài tầng 5. Thì anh của ông Lập, ông Lập trước khi ở đây có tình có nghĩa với thầy, sống với nhau ở đây. Bây giờ ông không tu đây được, anh ông đến đây xin tu và đưa theo hai thầy nữa. Bây giờ có mặt thầy thì thầy làm sao mà thầy. Nhưng mà thầy nói khó lắm, giấy tờ này kia nó đủ cách lắm. Thật sự ra đối với thầy thì thầy sống ở đây, cái người tu như vậy, sống như vậy, nhà nước có biết rất rõ, cho nên thầy không phải là người sống. Họ theo dõi thầy rất lâu, họ biết thầy người tu như thế nào. Cho nên bây giờ mọi người vào đây bao nhiêu họ cũng cho, nhưng mà điều kiện thầy là tại vì vô đây tu không đúng là thầy bảo như thế này. Mình muốn tu đúng là phải ăn ngủ cho đúng giờ giấc nghiêm chỉnh, vì mình phải tập làm chủ nó, phải sống độc cư cho đúng. Nhưng quý thầy hỏi lại, ở đây có người nào sống đúng độc cư? Và chính bây giờ quý sư tu như vậy uổng cái sự tu tập của quý sư, mà cuối cùng rồi nó không có ra gì mà nó khổ. Ăn ngàn bữa còn ở chỗ khác đâu có dây, có ăn uống rồi, có còn thậm chí nghe nhạc, nghe băng, đọc kinh sách nữa. Còn quý thầy nghĩ quý thầy vô đây đâu phải là cái trường học, mà quý thầy lại đọc kinh, đọc sách, ai cấp chứng chỉ cho quý thầy đậu tiến sĩ bao giờ đâu. Thì cái đọc này để hiểu làm gì đây? Ở đây, đến đây chúng ta tu để tìm sự giải thoát, dẹp hết tất cả những sự hiểu biết tâm thường của kinh sĩ đi. Ở đây người ta dạy mình hành động để cho mình giải thoát. Mà mình tu giải thoát, mình thấy hàng giờ, hàng phút, hàng giây trong sự giải thoát của mình, chứ đâu phải mà người ta dạy không có. Bởi vì người ta nhắc mình tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu tu mà tâm không thanh thản, an lạc, vô sự, tức là sai rồi. Thì mau mau đến hỏi thầy, thầy sẽ dạy cho mình đem lại tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Bây giờ tâm mình hơi khởi buồn nè, cô đơn buồn nè, mà mình đuổi không đi nè, mình không làm sao cho mình vui được. Đến hỏi thầy, giờ tâm trạng con đang ở trong cái trạng thái nó không thanh thản, an lạc, vô sự này nè, mong thầy chỉ cho con đuổi cái tâm của con. Bây giờ nó đang buồn, nó nhớ nhà hoặc là nhớ chùa, nhớ này kia, thì ngay đó thầy sẽ giúp tôi, quý sư quý thầy sẽ giải quyết được cái tâm trở về thanh thản. Con này thì thật sự ra quý sư quý thầy thật sự ra tu cô đơn quá, chịu nổi rồi, nói chuyện rồi này kia nọ, tất cả những cái này đều là đưa đi đến quý vị mất thì giờ, mất thì giờ không giải thoát. Nghĩ gì từng phút giây không giải thoát thì bây giờ cả ngày tu về sao? Rồi cái tâm mình cũng khởi ra những cái tham vọng, thật thông phép tắc này kia, muốn nhập tứ thì muốn làm việc thật sự cho nó dữ tợn, cho nó nhiều đi nữa, cuối cùng nghĩa là bây giờ có nghe thầy khéo léo hỏi thầy, thì sẽ mở miệng thầy nói những cái bí mật của con được tu để mà nhập định, để mà thực hiện tâm mình, thì quý thầy sẽ lọt vào. Bởi vì tâm của quý thầy nó chưa thanh tịnh, nó còn là một bài khác, nó còn là một đấng thắng bất thắng. Cho nên mình muốn đi vào những cái pháp thanh tịnh mà màu nhiệm siêu việt của Phật sao được. Cho nên mình phải lọt vào trong pháp tạng. Và lọt vào trong pháp tạng thì một là mình giống như những người lên đồng nhập xác, hai là mình trở thành ý hồn. Nó bằng chứng như các thầy đã biết cái hình ảnh thầy thánh dân vừa rồi. Thầy biết chỉ còn cách thức là đưa thầy thánh dân trở về gia đình, sống trong hoàn cảnh của gia đình, thì nó sẽ ở tu viện thì không chịu. Nghĩa là ở càng ở trong tu viện một ngày giờ là thầy thánh dân sẽ bị rối loạn thiệt. Bởi vì cái tu viện là cái nơi thanh tịnh, còn thầy thì bây giờ nó đã rối loạn rồi, mà nó thanh tịnh thì cái rối loạn này nó càng thanh tịnh hơn. Còn bây giờ thầy ra cái cuộc sống của thế gian giữa em út con cháu người này người kia trong gia đình, cái tâm trạng, cái trạng thái mà thanh tịnh yên lặng như thế này nó mất đi, cái tâm nó sẽ bị đứt, nó sẽ phóng dật. Đây thầy sẽ nói một cái sai thứ hai. Cái sai thứ hai nữa, một người tu mà Đức Phật ngày xưa đã nói, ta mà thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Vậy phóng dật là cái gì? Quý thầy quý sư có hiểu không? Nghĩa là bây giờ cái người mà không phóng dật là người ta tham tu, gọi là hầm hộ sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý. Ở bên chết này người ta la làng mình cũng không nghe, mình cũng không để ý, mình không nghe nữa. Dù ta có nghe mà không biết ai la làng làm gì, làm chẳng biết. Mà nếu mình nghe người ta la làng chuyện gì đó là mình đã phóng dật rồi. Đó, cho nên vì vậy cái tâm phóng dật là cái tâm đặc biệt của đạo Phật. Mà nếu một người nào không tu mà sáu căn không giữ gìn nó thì thế nào mà không phóng dật? Chứ không phải mà như giữ gìn sáu căn như mình thấy người ta lấy cái quạt che không do mình thấy, không phải đâu. Nghĩa là luôn luôn lúc nào mình giữ gìn nó, không ngó xung quanh mình cái gì hết, nó là một hộ con mắt, không dám nghe một cái gì hết. Bây giờ cái mình còn sức yếu, mình chưa đủ sức nó nghe người ta chửi lộn ở bên đó, mình bịt cái lỗ tai là đừng có nghe tiếng nữa, nghe nó dính vô nó bỏ ra không được, tâm nó không theo. Cho nên nhớ câu Đức Phật, ngài sắp sửa chết, ngài sắp sửa chết, còn một giây cuối cùng là ngài đã nói lần mà cuối cùng, ta thành chánh giác được là nhờ tâm không phóng dật. Nhờ tâm không phóng dật mà các điều lành nó. Sư có hiểu
Bây giờ quý sư quý thầy đến đây á, sống với thầy rất khổ, ăn ngày có bữa, không được vui chơi một cái gì cả. Thế mà chúng ta không đạt được, phải uổng sao? Tại sao thầy không thể hiện thành thông để mà lè quý thầy, để mà cho quý thầy ham tinh tấn tu? Điều đó điều gì? Thành thông thì nó phải có cái lợi ích của nó trong cái thành thông đó thì mới thực hiện, còn cái không lợi ích không thực hiện. Các sư các thầy sẽ hỏi tại sao thầy biết những người mà điên khùng như vậy mà còn nhận, hoặc là thầy chẳng biết gì hết. Nói đúng ra hoàn toàn người nào đến đây thầy biết người đó tu được, người đó người nào tu được tu không thầy biết hết. Tại sao thầy biết hết? Bởi vì thầy chưa thấy có một người nào tu được, cho nên đến đây ai xin thầy cũng từ chối hết. Nhưng mà trước là thầy tu, thầy không nợ mà từ chối mặt. Vì một con người tu thì không có bao giờ mà làm khác ai hết. Người ta than thì người ta nói nhiều thì mình chấp nhận thôi, tu được hay không. Cho nên quý thầy quý sư vô đây làm sai. Trước kia thì thầy có một lúc bắt ức chế, nhưng mà khảnh là thầy ức chế. Mà khảnh ức chế đã nhập được sơ thiền, đã là thực hiện được những cái thiền được. Nhưng mà vì ức chế cho nên thầy biết rằng nó sẽ thực hiện đi đến cái mức độ cuối cùng là cái tâm chưa ly dục cái ác pháp thì tan hại vô cùng. Cho nên thầy xả. Thầy biết rằng đạo Phật người nào ý thức được sống không phóng dật, xả tâm mình, nhàm chán thế gian, con người còn ham thích thế gian thì không thể nào. Các sư các thầy nghiệm lại mình, coi mình còn ham thích nó không. Nếu mà còn ham thích một chút, còn thấy đời đẹp thì không được tu được, không được. Mà phải thấy nhàm chán, chán ngấy cái đời này, nhìn thấy cuộc đời này là chán thật chán thì mới sự tu được. Và tu được thì lúc bây giờ nhàm chán rồi thì không còn vui với ai, không còn thích nói chuyện ai, không còn làm bè bạn với ai nữa. Thì ở đâu sự đó tu. Bởi vậy cho nên thầy nhàm chán cuộc đời mà thầy dằn thất 10 năm, 20 năm mà thầy chịu đựng nổi trong cái sự tu tập của thầy mà. Thầy không còn ham thích cái cuộc đời này nữa. Còn bây giờ bắt buộc mà mình tự mình ép mình đi hào tu mà mình còn ham thích, mình tự dối mình. Còn mặc hạnh, còn quý thầy hồi đó đây, thầy bắt ép, thầy thấy rõ ràng là thầy bắt ép họ độc cư với gì. Mặc hạnh thì nó là cháu của thầy, nó sợ gì, nó không dám. Nhưng mà quý sư, quý thầy thì thầy bắt ép thì trước mặt thầy thì không nói chuyện. Sau đó nửa đêm 12 giờ thức, bởi vì không nói chuyện chịu không nổi mà. 12 giờ thức rồi rủ nhau ra, ra cái thất của sư mới đến ở này, ra góc đó nó lén ra góc đó nó mà nói chuyện. Vậy mà không tránh khỏi thầy, thầy còn ra thầy gặp thầy điểm mặt. 3-4 lần như vậy thầy phải kêu ra thầy đuổi một lượt ba thầy. Khi ra đi rồi họ nói thầy đủ thứ, nói xấu thầy đủ thứ. Nói mặt nó, nói thầy nào lấy pháp của thầy để thí nghiệm đệ tử, nào là cái này, nào là thầy nói pháp của thầy, thầy có chế pháp của Phật chứ pháp của thầy. Thầy không sợ cái điều đó. Phật dạy sao thầy dạy y như vậy chứ thầy có chế pháp mới đâu. Cho nên vừa rồi cái cuốn chính thì phải, thầy có nói đến thầy chân đức, thầy cũng lập luận cái đó đối với ở ngoài Hà Nội với một số cư sĩ, với những người ngoài Hà Nội, nói thầy lấy pháp môn của mình để thí nghiệm đệ tử, như là thầy chế ra một thứ thuốc mới để thí nghiệm. Đó, rõ ràng mà. Vì chính những thầy mà thầy đã đuổi ở đây, họ đã nói câu nói đó rồi, cho nên họ đã lặp lại, thầy Chân Đức đã lặp lại cái lời nói của cái pháp thầy đó, chứ không phải là thầy Chân Đức mới biết. Thầy biết điều này rất rõ. Nhưng thầy không ngại đâu. Thầy nói rằng cuộc đời của thầy, thầy chỉ đào tạo được một người thôi, một người chứng như thầy thôi, là Phật giáo vẫn còn. Thầy không cần nhiều. Thầy chỉ cần tha thiết một người mà về đây mà nỗ lực, không nói chuyện ai hết, sống một mình. Có điều gì cứ thưa hỏi thầy, thầy chỉ dẫn dắt người đó tới nơi tới chỗ. Mà đi nói chuyện người này kia rồi thì ngàn đời thầy không bao giờ mà thầy đem một cái pháp mà mầu nhiệm nào mà thầy giải được. Bởi vì những người này không thể nào là có người giải thoát được. Làm sao giải được? Giải có tâm tha thương yêu, tha thứ họ, dạy họ thì họ sẽ tu điên. Họ sẽ tu, họ đi đến chỗ bệnh tật. Ngày hôm nay họ chưa làm được, nhưng ngày mai họ làm được thì nó sẽ lạc vào con đường điên. Mà nếu họ không, họ có những cái thần kinh, có cơ thể khỏe mạnh thì họ sẽ thực hiện những cái thần thông tưởng này thì thế gian này sức. Họ sẽ bị những danh lợi và sắc đẹp á, qua cái thần thông của họ sẽ cám dỗ họ liền tức khắc, bởi vì họ chưa có ly, họ chưa có diệt được cái lầm dục của họ, thì họ có thần thông thì họ bị cám dỗ ngay liền. Và những người mà có cái khả năng, có cái cơ thể mà khả năng như vậy, họ sẽ thực hiện pháp hướng sẽ có thần thông. Minh tâm mà nếu không khạc ra máu, không đứt mạch máu mao quản ở trong phổi của nó đó, thì đương nhiên nó có và thần thông rồi, thì thầy cũng không làm sao mà thầy khóa cái thần thông này được. Chỉ có đem nữ sắc đến mà dập cho nó là nó ô nhiễm thì nó mới phá được cái thứ này, chứ còn không thì không phá được. Nhưng mà chắc chắn nó có thần thông thì ra nó bị ô nhiễm nữ sắc, không thể nào tránh. Mai là nó khạc ra máu nó mới đình chỉ, chứ còn không, nếu nó không khạc ra máu thì nó sẽ thực hiện thần thông cho mình. Nó lấy cái pháp hướng của Phật mà nó dám thực hiện thà đạo của nó. Nó dám tuyên bố với thầy mà. Thầy nói thật, hôm nay có mặt quý sư với thầy tất cả, mai là chư Phật còn giữ được cái chìa khóa, chứ không khéo là nó đã thực hiện thành một con quỷ rất lớn mà có thể giết hại chúng sanh trong cái đời này, chính phải là. Cho nên ở đây thầy nói rằng thầy đã lỡ mà đem cái pháp này ra nói rồi, như lý tác ý rồi, cho mọi người biết rồi, không khéo người ta sẽ sử dụng nó, người ta tin tưởng, người ta sử dụng nó bằng một cái tà đạo. Tại sao thầy nói tà đạo? Là tại vì cái tâm mình chưa ly dục lấy pháp mà mình luyện cái này thì tà đạo chứ sao. Phải hiểu được cái điều đó. Còn cái tâm mình ly dục lấy pháp, mình sống đúng giới hạnh, phạm hạnh của một đời sống tu sĩ, nó ly dục lấy pháp rồi thì cái pháp này nó sẽ đưa dần đi chánh pháp, chứ không còn tà đạo. Còn cái tâm mình chứa một cái lòng ham muốn này mà mình thực hiện cái pháp này thì nó, cái cơ thể mình nó không bị bệnh, không bị gì hết, nó có cái khả năng thì nó sẽ thể hiện được cái lực của nó rồi. Cho nên thầy nói thật sự ra một cái người mà luyện tập về cái pháp hướng này, họ đâu có cần ly dục đem pháp đâu, họ sẽ thực hiện được, nhưng mà nó trở thành tà đạo, nó có những thần thông mà thần thông kinh khủng ghê gớm lắm. Cô Thanh Hải, cô đã thực hiện được những cái điều này mà có những chút cái thần thông này, cũng điều chính cô đã do cái chỗ này mà cô đã cám dỗ biết bao nhiêu người theo cái đạo Thanh Hải. Thầy hiểu được cái điều này, nhưng nó là tà đạo, cho nên nó đâu có đưa cô đi đến cái chỗ mà thân tâm cô thanh tịnh đâu, cô ô nhiễm rõ ràng mà. Đó, thì hôm nay thầy nói những cái lời băng này thầy ghi lại, thầy giữ lại, thầy không có bao giờ xả, để cho thấy rõ ràng là cái sai của người ta là ngay cái bước đầu vô mà không ly dục lìa pháp mà cứ thực hiện ở những cái chỗ để tìm vị thần thông. Và thầy thông dân cũng là cái trường hợp tham vọng đó, để mà hỏi thầy, khéo léo hỏi thầy để mà thầy nhắc đến cái chỗ mà tình trạng không thể. Không phải thầy không biết đâu, nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Không thể nào mà như thế nào. Nhưng càng có những cái điều kiện xảy ra để chứng minh cho chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta rõ được, chúng ta mở con mắt lớn ra để chúng ta thấy được cái pháp ngôn của tất cả những cái tôn giáo của ngoại đạo trên thế gian này có lợi ích gì. Mà trong lúc đó thầy đang cố gắng hết mình để mà soạn và viết một cái nền đạo đức cho con người, chớ không bao giờ đem cái thứ bậy bạ này vậy. Nhưng bây giờ thầy không, thầy nói ra, ví dụ như bây giờ thầy không nói rằng mình có tam minh, có này, có kia, có nọ, thì quý sư nghĩ rằng đó là thường thôi, nghĩ là đó là pháp thường thôi. Cũng như Đức Phật nói, ta nói ta chấp nhận là cái thần thông giáo hóa, mà không chấp nhận thần thông biến hóa và thần thông kỹ thiết, có nghĩa là ta không phải không có những cái thứ đó. Đức Phật đã xác định vậy, nghĩa là bây giờ ông nói cái đó quyển hóa tức là ông có chứ gì, nhưng mà cái này không có lợi ích đâu. Trái lại, thầy thì thầy bao giờ thầy cũng muốn đi vào con đường đạo đức đúng cái lời của Phật nói, không bao giờ thực hiện thần thông là cái gì cả. Bởi vì thực hiện thần thông á, bây giờ mình có dạy đạo đức người ta, người ta nói người ta ham đạo đức, chứ sự thật không phải họ ham đạo đức, mà họ ham thần thông. ham đạo đức tức là ham cái đường giải thoát, chứ không phải là cái chỗ thành thôi. Nhưng cái người mà lý dục lý ác pháp rồi làm sao người ta không có? Tâm người ta thanh tịnh làm sao người ta không có cái gì? Mình phải đặt một câu hỏi rất lớn, tâm một người thanh tịnh như Phật mà làm sao không có thành thông? Tại sao người ta tôn xưng Phật người ta không có giác hại vào? Không phải không thờ Đức Phật không có thành thông. Có bao nhiêu ngoại đạo nó luyện thành thông còn hơn bây giờ nữa. Trong cái thời đó là thời thanh tịnh mà. Nó đâu có ô nhiễm như vật chất chúng ta bây giờ. Mà bây giờ chúng ta vật chất nó ô nhiễm làm sao chúng ta luyện được? Còn ngài, còn thời Đức Phật là cái thời thanh tịnh. Người ta chỉ cần người ta luyện tập ở trong núi non là người ta có được thần thông rồi. Cho nên trong khi đó, thần thông của ngoại đạo không đối với Đức Phật ra cái gì hết, nghĩa là như là học cát. Còn cái sức thần thông của Phật như thế nào? Vì do cái tâm thanh tịnh người ta. Còn mình mục đích của mình đi tìm cái tâm thanh tịnh như Đức Phật thì cái thần thông đó chỉ là quyển quá thôi. Nhưng mà làm sao không có? Có để làm gì đây? Cho nên ở đây chúng ta nói thật sự, có nhiều người hỏi, có nhiều người đặt câu hỏi, thầy có thần thông sao thầy không biết thầy thông dân điên mà nhận thầy thông dân vô đây tu? Phải không? Cho nên ở đây, tại sao thầy nhận thầy thông dân? Như thầy Tiên Thành hỏi thầy, cái câu hỏi, cái người bại liệt thần kinh á, thì cái người đó họ có thể tu được hay không? Thầy chưa trả lời trong cái cuốn sách. Chứ thầy trả lời cuốn sách là tức là thầy đã biết những cái người nào mà nó thuộc về cái loại nào. Bây giờ một cái người mà lên đồng nhập xác mà đến đây xin tu, thầy biết người đó sẽ bị như thế nào khi mà tu pháp này. Thầy biết hết chứ. Nhưng mà tại sao thầy nhận họ? Thầy nhận họ làm cho họ không bất mãn với Phật pháp, đến đây lần lượt gỡ lần để cho họ đi vào con đường đạo đức. Đó là thầy thương họ chứ. Chứ đâu phải thầy sợ ba cái điên khùng của họ đâu. Thầy đâu có phải sợ gì một người điên ở đây để rồi mang tiếng cái chùa này điên sao? Thầy đâu sợ. Pháp của thầy là pháp Phật chứ đâu phải là pháp của thầy. Thầy đâu có chế cái pháp nào của thầy đâu mà thầy sợ. Nếu mà pháp của Phật điên thì Phật dạy người ta điên chứ thầy đâu có dạy. Thầy chỉ lấy cái pháp của Phật mà thầy tu thầy được giải thoát thôi. Thầy đâu có sợ. Thầy đâu có mong quý thầy mà đến đây cực khổ thầy. Nhưng vì tha thiết đến đây xin thầy dẫn cho. Không phải thầy không biết đâu. Những hạng đồng cốt vô đây cái mặt là thấy đã biết liền, phải không? Còn những cái người mà thần kinh bại liệt vẫn thấy cái mặt biết liền, đâu phải không biết đâu. Đây thầy nói không có thần thông gì hết, giữ con mắt của quý thầy cũng vẫn biết người đó được. Nghĩa là ở ngoài đời người ta nói cái người mát mát đó là người thần kinh bại liệt. Còn cái người lên đồng nhập xác ta thấy cái mặt của họ là đã biết liền rồi. Còn cái người mà không có cái trạng thái đó là mình thấy mặt mình biết rồi, đâu phải là thần thông. Đó, thầy nói hôm nay để biết rõ ràng chứ không phải không. Nhưng trước sự tha thiết của họ đến đây họ sinh, họ là một đồng tốt, họ sinh tu theo pháp Phật. Bây giờ đã đuổi họ không đi, họ nói thầy muốn đuổi con không đi. Thì như thế nào? Không lẽ mình là một tu sĩ mình sẽ gói quăng ha? Mà bây giờ người ta tha thiết như vậy thì mình khuyên ở bây giờ tu một tháng, nửa tháng, hai tháng, ba tháng chừng nào coi được thôi. Nhưng mà khi ở quen rồi thì người ta tu đúng tu sai, người ta tu theo kiểu người ta, người ta không có tu theo mình thì mình cũng đành chịu thôi chứ bây giờ làm sao. Rồi bây giờ người ta ở thêm nữa thì cũng đành chịu thôi chứ không sao gì. Nhưng mà các thầy cứ nghĩ rằng mỗi một ngày qua mà cái số lượng đông người thì trong tu viện chúng ta nó đâu phải là có một cái tổ nấu cơm mà chỉ có 2-3 người phụ nữ người ta nấu cơm. Bởi vì nhìn thấy cái này hộp cơm mà của một cái người mà làm ra cho chúng ta ngồi tu mà chúng ta tu mà sai, chúng ta có xấu hổ không? Ở đây người ta đem cái sức của người ta nửa đêm người ta dậy người ta nấu cơm cho mình ăn, người ta thay thế cái sự mà đi xin cho mình để cho mình có bữa cơm ăn tu cho đúng. Mà mình ăn không đúng, mình tu không đúng thì mình có xấu hổ không? Bởi vì cho nên vì vậy mình đi xin ăn từng bữa từng nhà mà khi mà mình tu không đúng, mình thấy mình còn khởi một cái tâm tham, mình quan sát mình thấy còn một tâm tham là mình đã tự xấu hổ rồi, xấu hổ với cái bữa cơm của người ta cũng vừa chứ. Huống hồ mình vô đây các sư các thầy đã thấy cô Út rất cực khổ mỏi mà. có cái gì mà khổ thì cô kê vai cô gánh vác. Cô không từ chối, lo cho chúng ta cho có một ngày có bữa ăn để chúng ta thực hiện. Nhưng mà chúng ta tu không đúng thì chúng ta có xấu hổ, hay là chúng ta sống chơi chơi nó qua ngày tháng. Cô chỉ mong làm sao cho một người chúng là cô rất mừng về cái công của cô làm, nó không có uổng. Mà nhìn trước nhìn sau mà thấy quý sư nói chuyện, thấy quý sư đi tới đi lui, thấy quý sư không chịu đi kinh hành là cổ đau xót vô cùng. Cổ nói với thầy mà, cổ đau xót vô cùng. Con muốn làm sao cho quý sư tu đúng, quý sư đi kinh hành nhiều để tâm tỉnh thức, để quan sát, đừng có ngồi nhiều trong thất nó sinh lười biếng hoặc thế này thế khác. Đừng có đọc kinh sách, đừng có ham học, mà ở đây phải ham giải thoát. Vì học thì nó có trường, có xá, có này kia, người ta cấp chứng chỉ này kia. Mà bây giờ vô đây ở như thế này rồi, thầy không cấp chứng chỉ được mà con cũng cấp chứng chỉ được, họ đi ra họ làm cái gì đây? Bất quá đi ra thì họ nói xấu con, họ nói con thế này thế kia thế nọ, thì họ nói có nhầm nhò gì đối với con, nhưng mà uổng cho công của họ luôn. Một trăm mấy chục người về đây rồi, bây giờ nhìn lại công giả tràng, bây giờ đi ra có ra gì đâu, có phải chi họ ra ngoài đó họ tu họ thành Phật mà giải thoát thì mình cũng mừng đi. Tại chỗ này mình dạy người ta không được, người ta ra kia người ta đã giải thoát. Còn bây giờ nhìn lại cái người nào cũng chơi dơ hết, không có ra gì hết, không làm được một cái gì hết. Ở mình cũng không được, ra ngoài kia sống thì chỗ này người chỗ kia người, cuối cùng không người nào được hết. Đau lắm. Vì những người đã đến gặp mình, dù là một giây một phút thôi, nó cũng có một cái tình cảm ở trong đó. Khi ra đi mình cũng nhớ chứ, cũng thương chứ, làm sao mình quên được, là có người mà, chứ đâu phải cây đá mà quên. Cái hình ảnh của mỗi người đều ở trong cái đầu của mình mà, nhớ đến người đó mà người đó được giải thoát, người đó được hạnh phúc thì mình sung sướng, mà người đó không có được hạnh phúc, không có được giải thoát mà đang trên cuộc đời đau khổ như thế này, thì mình có sung sướng gì khi mà mình đã được giải thoát. Thì hôm nay thầy nói để thấy được cái chỗ tâm không phóng dật là đệ nhất pháp. Muốn ly dục ly ác pháp mà không còn hộ sáu căn thì tâm sẽ phóng dật. Mà tâm phóng dật thì kết quả sẽ đi về đâu? Mà chính Đức Phật đã nhắc chúng ta, thầy có ghi ở trên ghi đá kia cả. Trước khi còn một vài giây nữa Đức Phật đã tịch, thì Đức Phật đã nói câu nói. Thế rồi bây giờ chúng ta không ôm cái pháp này, còn ôm pháp nào nữa để mà thực hiện cuộc đời giải thoát của mình? Muốn giải thoát duy nhất có cái pháp không phóng dật. Vậy thì mỗi từng mỗi tâm niệm của chúng ta, niệm niệm tâm tâm của chúng ta lúc nào cũng nhìn vào cái tâm mình có phóng dật không? Phóng chỗ nào? Nó không phải phóng chỉ riêng có một niệm ở trong đầu chúng ta, nó còn phóng ở âm thanh sắc tướng sáu trần bên ngoài nữa. Nó phóng tùm lum, nó phóng đủ thứ hết. Cho nên vì vậy mà hàng ngày chúng ta ngồi đây như một người lính canh mà phải tỉnh thức, không khéo kẻ gian trộm, kẻ giặc nó xen vào mình không hay. Mà nó xen vào thì nỗi thành của mình nó rối loạn hết rồi, nó không có thanh bình ở trong này. Mình có trách nhiệm và bổn phận canh cái cửa thành của mình, thế mà mình cứ để giặc len lỏi vào như vậy sao? Là một người tu như một người lính, một người lính canh thành mà canh lơ mơ thì kẻ giặc cũng như bây giờ người cảnh sát nhà nước này có cái bổn phận phải diệt trừ ma túy, mà cái người cảnh sát canh cái cửa thành để cho đừng cho ma túy vào xâm chiếm đất nước của chúng ta mà nó cứ chui vào như vậy là như thế nào? Để con em mầm non của tổ quốc của chúng ta luyện gặp xì ke ma túy thì là một tai hại của đất nước. Chúng ta là người tu cũng như vậy, mình ví như mình là một người canh cửa để xem coi giặc nó chui chỗ nào vào, tức là sáu trần nó chui chỗ nào vào đây. Mà chúng ta tỉnh giác, tỉnh táo, chúng ta nhìn không thấy giặc chui vào thì đất nước chúng ta thanh bình. Đó là tâm thanh
của sự.
Quý sư hiểu cách thức tu chứ, cụ thể rõ ràng, quý thầy có hiểu chứ, đâu có chỗ nào là khó khăn đâu. Nếu thầy ngồi đây, thầy là một người lính canh bốn chỗ thân thọ tâm pháp, bốn cửa thành này, mà có một thằng giặc nào mà chui vào được, chỉ chúng ta lơ đễnh mà để nó chui vào, nó làm cho tâm chúng ta chạy theo, thì còn gì cái thành của chúng ta gọi là giải thoát được, gọi là thanh minh được. Pháp của Phật nó cụ thể và nó rõ ràng như vậy. Đức Phật đâu có chỉ chúng ta có một giữa có một cửa thành mà cả bốn cửa thành. Cho nên mình là một người canh giữ bốn cửa thành này, làm sao mà nhận thức được. Chỉ mình bỏ quên, mình đi chơi, mình uống rượu, mình say xưa rồi mình bỏ cửa thành không, chúng mới vô trong này, mới là quậy phá ở trong này, làm cho thành mình tan nát. Chứ còn không thì đâu có như thế này. Cho nên sau khi mà đất nước thanh bình rồi, tức là thân tâm của mình ví dụ như ác pháp rồi, thì bắt đầu mình mới sửa sang lại nội thành của mình bằng cách là kinh tế. Thì như chúng ta nhập định tứ thiền, bốn thiền, như chúng ta tăng lên. Còn bây giờ cái thành của mình bây giờ giặc nó xâm chiếm, nó ở trong này, hoàn toàn mình đuổi chưa ra. Mà bây giờ mình không canh gác, mình đuổi cho sanh ra hết, rồi mình lại giữ gìn cho đến khi. Bây giờ thầy tin rằng quý sư quý thầy người nào cũng có ly dục ly ác pháp được hết. Nhưng ly dục ly ác pháp của quý sư chưa sung mãn, chỉ có hiện thấy được mặt nó, biết ly dục ly ác pháp trong một bản thân chẳng hạn. Đức Phật bảo chúng ta phải thực hiện sung mãn chứ mà. Có phải không? Phải làm.